thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về các từ chìa khóa để mô tả dung mạo của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa trước màn hình.
Đường trần gian con đi hôm nay vắng bóng mẹ yêu như thuyền xa bến. Đợi ngày về lá vàng bên mơ bình an từng phút giây ngóng chờ.
Về gặp mẹ hân hoan lòng tràn yêu thương, ôi biết bao niềm nhung nhớ.
Nguyện mẹ dạy con luôn biết nghe mẹ khuyên, sống theo lời Chúa truyền.
Mẹ dạy con ra đi, mẹ dạy con lên đường, đi vào thế giới yêu thương. Mẹ dạy con tin yêu, mẹ dạy con hy vọng, dạy con nên người nên thánh. Mẹ dạy con hy sinh, mẹ dạy con chân thành, yêu người như Chúa yêu con. Mẹ dạy con vui tươi, mẹ dạy con vâng lời, dạy con nên Chúa yêu người.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 1, câu 26 đến câu 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi: lời chào như vậy có nghĩa gì? Sứ thần liền nói: thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người nai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: việc ấy xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, bài Tin Mừng tường thuật cuộc truyền tin và kết thúc bằng 2 tiếng xin vâng của mẹ Maria. Với 2 tiếng xin vâng, cuộc đời của mẹ đã hoàn toàn thay đổi. Khởi đầu lời xin vâng với Thiên Chúa trong ngày sứ thần truyền tin, dọc dài cuộc đời của mẹ là những chuỗi dài của những lời thưa xin vâng. Nhìn vào cuộc đời của mẹ, chúng ta thấy, với 2 tiếng xin vâng, mẹ Maria luôn hướng về Chúa Giêsu, từ khi còn trong bào thai cho đến khi sinh ra trong hang đá Bethlehem, từ khi ấu thơ cho đến khi hoạt động công khai. Việc mẹ tất tả đi tìm Chúa Giêsu trong đền thờ Jerusalem khi Chúa bị lạc mất, nói lên sự gắn bó mật thiết của mẹ. Mẹ coi Chúa là lẽ sống, mẹ không thể sống nếu thiếu vắng Chúa. Với hai tiếng xin vâng, không những mẹ vâng lời Thiên Chúa hoàn toàn, mà còn dạy cho mọi người biết vâng lời Chúa. Nên tại tiệc cưới Cana, mẹ khuyên nhủ gia nhân, người bảo gì các con hãy cứ làm theo. Thái độ hoàn toàn vâng phục đã được Chúa thượng công bằng phép lạ, nước lạ hóa thành rượu ngọt. Chúa cũng sẽ thượng công cho chúng ta nếu chúng ta hăng say làm theo lời của Chúa. Với hai tiếng xin vâng, mẹ hoàn toàn kết hiệp với Chúa Giêsu, theo Chúa trên đường lên núi Sọ và đứng dưới chân thánh giá để nên một với Chúa trong việc dâng hiến chính bản thân mình, dâng những đau đớn khổ cực làm của lễ đền tội cho nhân loại. Với hai tiếng xin vâng, mẹ nhận thánh Gioan làm con. Nhận thánh Gioan làm con là mẹ nhận cả nhân loại này làm con. Chúng ta vui mừng vì được làm con của mẹ, và ước gì chúng ta cũng biết noi gương người mẹ của mình, luôn đáp tiếng thưa xin vâng với Chúa. Tóm lại, với hai tiếng xin vâng, mẹ Maria đã sống hoàn toàn cho Chúa. Khi ngắm nhìn đời sống của mẹ, ước gì đời sống của chúng ta cũng biết thưa lên hai tiếng xin vâng trong những cảnh huống của đời mình. Lạy mẹ Maria, xin cho chúng con cũng biết thưa hai tiếng xin vâng như mẹ. Xin cho chúng con biết vâng phục Chúa trên hành trình đi tìm Chúa là đấng duy nhất làm lẽ sống cho mình. Amen.
Lòng yêu lòng tin yêu nhìn về tương lai, nơi đó có mẹ yêu dấu. Nguyện mẹ dạy con luôn biết nghe mẹ khuyên, sống theo lời Chúa truyền. Mẹ dạy con ra đi, mẹ dạy con lên đường, đi vào thế giới yêu thương. Mẹ dạy con tin yêu, mẹ dạy con hy vọng, dạy con nên người nên thánh. Mẹ dạy con hy sinh, mẹ dạy con chân thành, yêu người như Chúa yêu con. Mẹ dạy con vui tươi, mẹ dạy con vâng lời, dạy con mến Chúa.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Mỹ An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhận đơn từ nhiệm của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Hôm thứ Bảy 22 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo rằng Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn từ chức Tổng Giám mục Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn vì lý do tuổi tác. Đức Tổng Giám mục Phó Paulo Bùi Văn Đọc đương nhiên lên kế nhiệm ngài. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã tròn 80 tuổi ngày 5 tháng 3 vừa qua. Ngài thụ phong linh mục ngày 26 tháng 5 năm 1965 thuộc Giáo phận Cần Thơ. Ngày 22 tháng 3 năm 1993, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị bổ nhiệm ngài làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Mỹ Tho. 5 năm sau đó, ngày 1 tháng 3 năm 1998, Đức Cha Mẫn được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, bị trống tòa đã 3 năm kể từ khi Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình qua đời ngày 1 tháng 7 năm 1995. Ngày 21 tháng 10 năm 2003, ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị bổ nhiệm làm Hồng Y. Đức Tân Tổng Giám mục Chính tòa Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh Phaolô Bùi Văn Đọc, năm nay 70 tuổi, sinh ngày 11 tháng 11 năm 1944 tại Đà Lạt, thụ phong linh mục năm 1970 và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Mỹ Tho và nhận chức ngày 27 tháng 5 năm 1999. Ngày 28 tháng 9 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám mục Phó với quyền kế vị tại Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời làm Giám quản Giáo phận Mỹ Tho. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi những người mafia hoán cải. Lúc 5 giờ rưỡi chiều ngày thứ Sáu 21 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ và cầu nguyện với 700 thân nhân của khoảng 15.000 nạn nhân vô tội của tổ chức bất lương mafia ở Italia. Ngài kêu gọi các kẻ bất lương hãy hoán cải. Hiện diện tại Thánh đường Thánh Gregorio thứ Bảy gần Vatican, ngoài các tín hữu vừa nói, đặc biệt có cha Luigi Ciotti, người sáng lập tổ chức Libera, chuyên phối hợp hoạt động của 1.600 hiệp hội, các cơ quan và trường học, các nhóm dẫn thân trong cuộc chiến đấu chống mafia, nạn cho vay với lãi suất cao, v.v. Cuộc gặp gỡ diễn ra vào áp ngày toàn quốc Italia lần thứ 19, tưởng niệm các nạn nhân vô tội do các tổ chức bất lương mafia gây ra. Sáng kiến này cũng do tổ chức Libera đề xướng. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha đầu buổi cầu nguyện, cha Ciotti nhận xét rằng, trong danh sách tên của hơn 840 nạn nhân vô tội bị các tổ chức mafia sát hại, có khoảng 80 trẻ em, có em chỉ mới 3 tuổi. Cha nói, có những người tình cờ ở nơi xảy ra cuộc chạm súng, có bao nhiêu người công chính. Những người ở phía đang tìm kiếm và giúp tìm kiếm sự thật. Những người tự do và lương thiện không để cho mình bị khó khăn khuất phục. Tại Italia, tại Âu Châu và trên thế giới, như sự hiện diện của các thân nhân của các nạn nhân từ Mỹ Châu Latin, hôm nay ở đây chứng tỏ điều đó. Cha Ciotti cũng nói rằng, nạn nhân của mafia cũng là những người chết rồi mà đang sống. Bao nhiêu người bị giết chết trong nội tâm? Bao nhiêu người đã bị mafia tước mất phẩm giá và tự do, những người bị tống tiền hoặc bị áp lực, sợ hãi, nội tâm trống rỗng. Các tổ chức bất lương, mafia, tham nhũng, bất hợp pháp đã giết chết hy vọng. Vấn đề các băng đảng mafia không phải chỉ là vấn đề tội phạm. Giả sử như thế thì chỉ cần các lực lượng cảnh sát, chỉ cần các quan tòa. Đó là một vấn đề xã hội và văn hóa. Một vấn đề liên hệ tới trách nhiệm công cộng thường bị thoái hóa thành những quyền lực tư và trách nhiệm xã hội bị gạt bỏ nhân danh cá nhân chủ nghĩa. Ngày nay hơn bao giờ hết cần có một bước nhảy cao. Cần có những chính sách xã hội, công ăn việc làm, đầu tư vào học đường. Cần mang lại cho con người hy vọng và phẩm giá. Cần làm sao để chính trị tái phục vụ công ích. Và đặc biệt, cần tăng cường việc tịch thu các tài sản của các tổ chức bất lương, sử dụng tài sản này vào các dịch vụ xã hội, chống lại nạn tội phạm, để hồi sinh về xã hội và văn hóa. Tại buổi cầu nguyện, có 45 phút được dành cho việc xướng danh tánh của 842 nạn nhân của các tổ chức bất lương. Và sau bài tin mừng về các mối phúc thật, Đức Thánh Cha đã gửi đến mọi người một số suy tư của Ngài. Ngài tha thiết kêu gọi những người thuộc các tổ chức bất lương mafia hãy từ bỏ cuộc sống tội ác để tránh bị lên án đời đời. Đức Thánh Cha nói, hỡi những người nam nữ mafia, xin hãy vui lòng thay đổi cuộc sống của anh chị em, hãy trở lại và ngưng làm điều ác. Tôi quỳ gối xin điều đó và vì thiện ích của chính anh chị em. Cuộc sống mà anh chị em đang làm bây giờ, nó sẽ không mang lại cho anh chị em an lạc. Nó không mang lại cho anh chị em vui mừng, hạnh phúc. Quyền lực, tiền bạc mà anh chị em có được nhờ bao nhiêu tội ác bẩn thỉu, bao nhiêu tội ác mafia, tiền bạc vấy máu, quyền lực, anh chị em không thể mang những điều đó với mình sang đời sau. Vẫn còn thời gian để khỏi bị sa hỏa ngục, đang chờ đợi anh chị em nếu anh chị em tiếp tục con đường này. Anh chị em cũng có một người cha, một người mẹ. Hãy nghĩ đến họ, hãy khóc một chút và hoán cải. Buổi cầu nguyện kéo dài 1 giờ 30 phút được xen kẽ giữa những lúc thinh lặng và kinh nguyện được đọc lên rồi được kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Giống như các vị tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã lên tiếng chống lại các tổ chức bất lương mafia, đặc biệt trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 26 tháng 3 năm 2013, tức là ngay hôm sau lễ phong chân phước cho cha Giuseppe Puglisi, người đã bị mafia sát hại. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 26 tháng Giêng năm 2014, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ lên án vụ mafia sát hại em bé Coco mới 3 tuổi, xảy ra vài ngày trước đó, trong khuôn khổ những vụ buôn bán ma túy ở miền Calabria, Nam Italia. Ngày 22 tháng 3 vừa qua, hàng ngàn người đến từ nhiều nơi trên toàn Italia đã tuần hành qua các đường phố ở thành phố Latina, nhân ngày tưởng niệm các nạn nhân và dấn thân chống mafia lần thứ 19. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Sáng 22 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến riêng Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Sinh Hùng. Ông Nguyễn Sinh Hùng năm nay 68 tuổi, sinh trưởng tại tỉnh Nghệ An, đã từng làm Phó Thủ tướng Thường trực từ năm 2006. Ngày 23 tháng 7 năm 2011, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa thứ 13. Trong những ngày này, từ 19 tháng 3, ông hướng dẫn một phái đoàn cao cấp của Quốc hội Việt Nam viếng thăm chính thức Cộng hòa Italia, theo lời mời của bà Laura Boldrini, Chủ tịch Hạ viện Italia. Tin Roma. Đức Thánh Cha chống lại nạn thất nghiệp. Trong buổi tiếp kiến 7.000 người, trong đó có 1.700 công nhân và cựu công nhân thuộc hãng thép ở thành phố Terni sáng 20 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mạnh mẽ phê bình hệ thống kinh tế ngày nay không còn khả năng kiến tạo công ăn việc làm nữa. Buổi tiếp kiến diễn ra nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành lập xưởng thép ở thành phố Terni, cách Roma khoảng 110 cây số về hướng bắc. Tháp tùng các công nhân viên cũng có đức giám mục và chính quyền địa phương. Hãng này đang bị đe dọa đóng cửa, làm cho hàng ngàn người mất công ăn việc làm. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, đứng trước sự phát triển kinh tế hiện nay và những khó khăn về công ăn việc làm, cần phải tái khẳng định rằng lao công là một thực tại thiết yếu đối với xã hội, gia đình và mỗi cá nhân. Thực vậy, lao công có liên hệ trực tiếp đến con người, tới cuộc sống, tự do và hạnh phúc của họ. Giá trị trước tiên của con người là thiện ích của con người. Lao công không những có mục tiêu kinh tế và lợi nhuận, nhưng còn có mục tiêu liên hệ tới con người và nhân phẩm. Nếu thiếu công ăn việc làm, thì phẩm giá con người bị thương tổn. Đức Thánh Cha nhận định rằng, ai bị thất nghiệp hoặc không đủ việc làm thì có nguy cơ bị đặt ra ngoài lề xã hội, trở thành nạn nhân bị gạt ra ngoài xã hội. Bao nhiêu lần xảy ra là những người không có việc làm, đặc biệt là những người trẻ thất nghiệp ngày nay, họ lâm vào tình trạng nản chí trường kỳ hoặc vô cảm. Rồi Đức Thánh Cha đặt câu hỏi rằng, chúng ta có thể làm được gì đứng trước tình trạng thất nghiệp rất trầm trọng tại nhiều nước Âu Châu? Đó là hậu quả của một chế độ kinh tế không còn khả năng kiến tạo việc làm vì đặt nơi trung tâm một thần tượng mà người ta gọi là tiền bạc. Vì thế, các nhân vật chính trị, xã hội, kinh tế được kêu gọi tạo điều kiện để thiết định kinh tế một cách khác dựa trên công bằng và tình liên đới để đảm bảo cho mọi người có cơ may có được công ăn việc làm xứng đáng. Lao công là một thiện ích của tất cả mọi người. Và vì thế, lao công cũng phải là điều mà mọi người có thể đạt được. Cần phải đối phó với giai đoạn khó khăn nặng nề và thất nghiệp trầm trọng bằng những phương thế có tính chất sáng tạo và liên đới. Óc sáng tạo của các chủ xí nghiệp và các nhà thủ công can đảm hướng nhìn về tương lai trong sự tín thác và hy vọng. chính sự liên đới giữa mọi thành phần xã hội biết từ bỏ một cái gì đó, chấp nhận lối sống điều độ thanh đạm hơn để giúp những người ở trong tình trạng túng thiếu và khó khăn. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, đừng bao giờ ngừng hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn. Đừng để mình bị cuốn vào cơn lốc bi quan. Nếu mỗi người thi hành phận sự của mình, nếu tất cả đặt con người ở trung tâm với phẩm giá của họ, nếu thái độ liên đới và chia sẻ huynh đệ được củng cố theo tinh thần tin mừng, thì người ta có thể ra khỏi cánh đồng lầy lội của tình trạng kinh tế và lao công cơ cực và khó khăn. Tin Vatican. Đức Benedicto thứ 16 bình luận về cuộc phỏng vấn của Đức Giáo hoàng Francisco. Nữ ký giả Nicole Winfield của hãng thông tấn AP đã viết bài báo có tựa đề Đức Giáo hoàng nghỉ hưu Benedicto thứ 16 bình luận về cuộc phỏng vấn Đức Giáo hoàng Francisco. Nữ ký giả này viết rằng, vị bí thư làm việc cho cả hai vị giáo hoàng là Đức Tổng giám mục Georg Genswein cho biết Đức Benedicto thứ 16 đã viết một bài dài 4 trang bình luận về cuộc phỏng vấn lịch sử của Đức Giáo hoàng Francisco dành cho một tờ báo của dòng tên. Đức cha Georg Genswein đã nói với đài phát thanh GDF của Đức rằng Đức Thánh cha Francisco đã xin ý kiến của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 về nội dung trả lời cuộc phỏng vấn. Cha Antonio Spadaro, dòng tên, người đã thực hiện cuộc phỏng vấn này cho biết, bài phỏng vấn trước khi in ra đã được đệ trình cho Đức Giáo hoàng Francisco đọc và Đức Thánh cha Francisco đã gửi bản này cho Đức Benedicto thứ 16 để xin bình luận. Những lời bình luận của Đức Benedicto thứ 16 đã không ảnh hưởng gì tới nội dung bài phỏng vấn của Đức Thánh cha Francisco. Điều đó, theo giới quan sát tại tòa thánh, chứng tỏ là đã có sự hợp tác đặc biệt giữa hai vị giáo hoàng. Hai vị đã thường xuyên liên lạc với nhau bằng điện thoại hay gặp mặt hay bằng thư từ qua lại nhờ Đức Tổng giám mục bí thư Genswein. Đức Tổng giám mục Genswein cũng cho biết Đức Giáo hoàng Francisco gửi bản sao cuộc phỏng vấn cho Đức Benedicto, thì 3 ngày sau, Đức Giáo hoàng Francisco nhận được phúc đáp với 4 trang bình luận. Theo Đức Tổng giám mục Genswein, bình luận của Đức Benedicto không có gì khác với nội dung của Đức Giáo hoàng Francisco, chỉ có một vài điều là cần bổ túc hoặc có thể đề cập đến trong một dịp khác. Đức cha bí thư cũng cho biết Đức Giáo hoàng Francisco cũng cậy trông vào những lời khuyên khôn ngoan của Đức Giáo hoàng tiền nhiệm. Đồng thời, ngài cũng muốn Đức Giáo hoàng tiền nhiệm giảm bớt sinh hoạt nghỉ hưu, tham gia vào sinh hoạt đời sống giáo hội. Tin Freiburg, Đức Quốc. Trên thế giới, hiện nay có khoảng 800 triệu người thiếu nước sạch để uống. Nhân ngày quốc tế về nước được cử hành hàng năm vào ngày 22 tháng 3 vừa qua, Hội Caritas Quốc tế tại Freiburg, Đức Quốc, cho biết mỗi ngày có khoảng 10.000 người tử vong do bởi nguồn nước uống của họ bị ô nhiễm. Việc dùng nước ô nhiễm không uống được là nguyên nhân gây ra các chứng bệnh như tiêu chảy, bệnh dịch, có thể gây tử vong, nhất là nơi các quốc gia miền Nam bán cầu. Tổ chức Caritas trình bày lập trường rằng mỗi người đều có quyền căn bản hưởng số lượng nước sạch vừa đủ cho nhu cầu của thể xác mình. Caritas Quốc tế còn cho biết thêm rằng, hiện tại có 89% dân số thế giới hưởng được nước sạch, quả thật cao hơn tỷ lệ của năm 1990 là 77%. Để cung cấp nước sạch cho dân chúng, Caritas Quốc tế thường ủng hộ các dự án đào kinh, đào giếng nước và thiết lập những địa điểm có máy bơm nước sạch. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, ngày 22 tháng 12 năm 1992, Liên Hiệp Quốc đã ban hành nghị quyết chọn ngày 22 tháng 3 hàng năm làm ngày quốc tế về nước, mời gọi các quốc gia trên thế giới hãy dùng ngày này để gây ý thức nơi dân chúng biết bảo vệ và phát triển những nguồn nước trong lành không bị ô nhiễm.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các từ chìa khóa để mô tả con người Đức Thánh Cha Francisco. Bài do tu sĩ Kính Trần chuyển ngữ. với phần trình bày của Mai Hương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cách đây một năm, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio trở thành Đức Giáo Hoàng Francisco. Kể từ lúc đó, các tu sĩ dòng tên khắp thế giới cùng có chung một thắc mắc là liệu Ngài có còn là một tu sĩ dòng tên nữa không? Nếu có ai đó trở thành Giáo Hoàng, cũng có nghĩa là trở thành người đứng đầu của tất cả các dòng tu công giáo như Francisco, Đa Minh, Biển Đức, dòng tên, vân vân. Vậy thì người ấy có còn là thành viên của hội dòng mình nữa không? Đức Giáo Hoàng Francisco đã trả lời câu hỏi này nhiều lần. Trong những lần gặp gỡ với các anh em cùng dòng của Ngài, Ngài đã nói rằng, chúng ta là những tu sĩ dòng tên. Căn tính dòng tên của Đức Giáo Hoàng là một phương thế quan trọng giúp hiểu vị Giáo Hoàng được xem là hiện tượng của thế giới này. Quả thực, nhiều lời nói và cử chỉ vốn gây nhiều ngỡ ngàng cho thế giới của Ngài, bắt nguồn một cách tự nhiên từ nền tảng dòng tên của Ngài. Chúng ta hãy nhìn vào năm đặc điểm của Ngài. Thứ nhất, khiêm nhường. Thứ hai, khó nghèo. Thứ ba, quản trị. Thứ tư, cầu nguyện. Thứ năm, sự cởi mở. Một thời sự hôm nay sẽ nói về hai đặc điểm đầu là khiêm nhường và khó nghèo. Thứ nhất, khiêm nhường. Có ai không để ý đến lòng khiêm nhường của Đức Francisco chăng? Cử chỉ đầu tiên trước công chúng của Ngài trong tư cách Giáo Hoàng không phải là ban phép lành cho đám đông khổng lồ tại quảng trường Thánh Phêrô, nhưng là xin sự chúc lành của đám đông. Vài ngày sau, Ngài từ chối căn hộ Giáo Hoàng tại dinh tông tòa đồ sộ và chọn căn phòng đơn sơ tại một nhà khách của Vatican. Một bức hình chụp các thành viên của giáo triều tĩnh tâm năm nay đã cho thấy Đức Giáo Hoàng ngồi giữa họ, cùng với các hồng y và giám mục, như những người tĩnh tâm khác. Đức Giáo Hoàng ngồi giữa các giám mục và hồng y tại kỳ tĩnh tâm hàng năm, như tất cả mọi người. Dĩ nhiên, khiêm nhường là một nhân đức Kitô giáo, nhưng cũng là điều mà Thánh Ignacio Loyola, đấng sáng lập dòng tên vào thế kỷ thứ 16, đặc biệt yêu cầu các linh mục và tu huynh dòng tên hằng ấp ủ trong lòng. Thánh Ignacio đã nói đến ba bậc khiêm nhường. Bậc thứ nhất được minh họa bằng hạng người không làm gì trái với luân lý. Bậc thứ hai là người khi đối diện với danh dự và ô danh vẫn giữ được sự bình tâm. Bậc thứ ba là người chọn con đường khiêm hạ để nên giống Chúa Giêsu hơn. Đức Giáo Hoàng Francisco minh họa cho bậc khiêm nhường thứ ba này. Điểm thứ hai, nghèo khó. Đức Francisco là vị Giáo Hoàng dòng tên đầu tiên và cũng là vị Giáo Hoàng đầu tiên xuất thân từ một dòng tu kể từ năm 1831. Điều đó có nghĩa Ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên sống dưới lời khấn nghèo khó kể từ giữa thế kỷ thứ 19. Tất cả các linh mục có nghĩa vụ phải sống giản dị, nhưng thành viên của các dòng tu tuyên khấn sống nghèo khó cụ thể. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu là lời mở đầu công thức khấn của dòng tên. Nói cách khác, phần tử của các hội dòng thề hứa với Thiên Chúa sống đơn giản. Vì thế, hầu hết thời niên thiếu, cho đến khi trở thành giám mục và được miễn trừ khỏi lời khấn ấy, Jorge Mario Bergoglio chẳng sở hữu điều gì cho riêng mình. Như mọi thành viên của các dòng tu, Ngài sinh sống bằng một ngân sách nghiêm ngặt. Ngài phải chuyển lại cho cộng đoàn của mình mọi thứ Ngài kiếm được và được tặng. Ngài phải xin tiền mặt khi mua sắm những thứ nhiều tiền, như một bộ áo vest chẳng hạn. Điều này làm cho Bergoglio quen với một đời sống giản dị, mà nhiều người ghi nhận như là một trong những phương diện lôi cuốn nhất của Ngài. Nó cũng làm gia tăng lòng thương xót của Ngài, không phải dành cho những người sống nghèo khó tự nguyện như Ngài, nhưng cho những người bị đẩy vào cảnh nghèo, như những người nghèo, những người bị gạt ra bên lề. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một thời sự xin tạm ngưng nơi đây. Ngày mai, chúng tôi sẽ nói tiếp về ba từ chìa khóa còn lại để hiểu rõ hơn về Đức Francisco. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Chúa Nhật với phần trình bày của Thầy Minh.
Sức sống cho đời vững trông đạt tới ước mong, lời Ngài ban ánh sáng chiếu soi trần gian qua những nguy nan, lời Ngài ban chính mình cho nhân loại hết tình cho cuộc sống thanh bình. Là vui an, là tình thương muôn vàn, làm đẹp sáng chân gian.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng trong Chúa Nhật thứ tư mùa chay năm A được trích đọc trong Gioan chương 9 câu 1 đến câu 38, kể lại dấu lạ Đức Giêsu chữa một người mù từ thuở mới sinh. Bài tin mừng gồm ba phần: Đức Giêsu chữa người mù, các câu 1 đến 12; phản ứng của hàng lãnh đạo Do Thái, câu 13 đến 34; và sự kiện Đức Giêsu gặp lại người mù vừa được chữa lành, các câu 35 đến 38. Phần thứ nhất, Đức Giêsu chữa người mù. Đức Giêsu đã rút lui khỏi đền thờ và ẩn mình đi, nhưng Ngài không thôi hành động để cứu giúp con người. Đoạn văn Gioan chương 9 câu 1 đến câu 12 này cần được đọc trong tương quan với lời tuyên bố trước đây của Đức Giêsu: Tôi là ánh sáng trần gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Lời tuyên bố ấy bây giờ được giải thích một cách rõ ràng khi Ngài làm cho một người mù từ thuở mới sinh được nhìn thấy. Vốn chưa hề bao giờ biết được thế nào là ánh sáng, người mù từ thuở mới sinh này là hình ảnh của những con người chưa từng một lần biết làm người đúng với phẩm giá con người như Thiên Chúa muốn có nghĩa là gì. Đức Giêsu nhỏ nước miếng xuống đất, trộn thành bột và sức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: Anh hãy đến hồ Siloát mà rửa. Siloát có nghĩa là người được sai phái. Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi anh về thì nhìn thấy được. Buồn sức trên mắt anh mù ám chỉ việc Thiên Chúa tạo thành con người. Đức Giêsu làm ra buồn ấy từ đất với nước miếng của Ngài. Tác giả tin mừng có ý nói rằng, việc tạo thành con người mới sẽ được thực hiện với đất và nước miếng của Chúa Giêsu. Điều đáng chú ý nữa, Đức Giêsu đã không hề hỏi ý người mù trước khi Ngài chữa lành anh ta. Người mù từ thuở mới sinh chưa hề biết ánh sáng là gì, nên có lẽ anh ta thậm chí cũng không thể có được ước muốn nhìn thấy ánh sáng. Tuy nhiên, Đức Giêsu không hề bất chấp tự do của anh ta. Trái lại, sau khi đặt trước mặt con người chương trình của Thiên Chúa, Ngài để cho con người được quyền quyết định. Người mù sẽ phải đến hồ Siloam để rửa, và nếu anh chấp nhận làm như thế, anh sẽ được sáng mắt. Khi thực hiện dấu lạ cho người mù từ thuở mới sinh được nhìn thấy, Đức Giê-xu muốn nói rằng, Ngài chính là đấng làm cho con người đang phải đi trong bóng tối và chưa từng biết về chương trình của Thiên Chúa, được giải thoát và được trải nghiệm thực sự thế nào là sự viên mãn của sự sống như Thiên Chúa muốn. Sự kiện đó tạo nên nơi họ một sự thay đổi lớn lao, như đã từng xảy ra với người trước đây bị mù từ thuở mới sinh. Ngay cả những người thân cận của anh cũng không nhận ra anh và đâm nghi ngờ về căn cước của anh. Luôn luôn bị đặt dưới ách áp bức của các thực tại thế gian và xác thịt, nhiều người thậm chí chẳng hề biết đâu là ý nghĩa đích thực của phận người như Thiên Chúa muốn khi sáng tạo nên con người. Đó cũng là tình trạng của thế giới chúng ta đang sống. Đức Giê-xu đến, nơi Ngài bừng sáng đến mức độ tuyệt hảo phẩm giá đích thực của con người, và Ngài luôn sẵn sàng thông ban ánh sáng thật đó cho mọi người. Sứ mạng của Đức Giê-xu và của những ai thuộc về Ngài chính là sứ mạng làm cho nhân loại nhận biết và được thụ hưởng ánh sáng đó. Sứ mạng đó được thực hiện không phải chỉ bằng lời nói, mà còn bằng chính cuộc sống và những hành động thực thi ơn giải thoát. Ánh sáng đó sẽ làm cho con người thay đổi hẳn, và mặc dù là ân huệ nhưng không, nhưng ánh sáng đó đồng thời cũng là ân huệ mà con người phải đón nhận một cách tự do. Đức Giê-xu bảo, anh hãy đến hồ Siloát mà rửa. Anh ta đến rửa ở hồ và thấy được. Phần thứ hai, phản ứng của hàng lãnh đạo Do Thái, các câu 13 đến 34. Đoạn văn này không đóng khung bởi một bên là sự từ khước của một số người Pha-ri-siêu. Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, câu 16. Và bên kia là lời khẳng định của người mù vừa được chữa lành. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì, câu 33. Như thế là có một sự bất đồng ý kiến liên quan đến những gì đã diễn ra. Các nguyên lý thần học của những người chống đối Đức Giê-xu đã phải phá sản trước những gì đã xảy ra. Phản ứng đầu tiên của họ là phủ nhận thực tế và tìm cách làm cho cha mẹ của người mù vừa được chữa lành phải hùa theo sự dối trá của họ. Người Do Thái không tin là trước đây anh ta bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến. Họ hỏi, anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được? Cha mẹ anh đáp, chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh, còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết. Hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được. Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do Thái. Thật vậy, người Do Thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường, kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giê-xu là Đấng Kitô. Vì thế, cha mẹ anh mới nói, nó đã khôn lớn rồi. Xin các ông cứ hỏi nó. Tiếp đó, khi phải đối diện với sự thật hiển nhiên không thể phủ nhận, họ tìm cách áp đặt quyền bính giáo huấn của họ trên người mù vừa được chữa lành. Nhưng sự khôn ngoan của anh, sự khôn ngoan vừa nảy sinh nơi anh, do bởi trải nghiệm mới mẻ về sự sống mới và đích thực, đã mạnh mẽ hơn hẳn những ý đồ đen tối của họ. Và người mù vừa được chữa lành từ chối đặt mình dưới những ý đồ đen tối và những lời giải thích không đúng đắn của người Do Thái. Và kết cuộc, họ trục xuất anh khỏi cộng đồng của họ. Những người đại diện cho quyền bính tôn giáo, chính trị Do Thái, đã không tìm được sự đồng thuận trước những gì Đức Giê-xu thực hiện. Công việc của Ngài đã lật nhào những giả định thần học làm nền tảng chống đỡ cho hệ thống của họ. Phản ứng của họ rất điển hình, đó là sau khi tranh luận không đạt kết quả, họ đi đến chỗ đồng ý với nhau sẽ né tránh thực tại. Trước hết, họ tìm cách phủ nhận những gì đang diễn ra, bằng cách coi đó chỉ là những sự thiêu dệt không thật. Khi những nỗ lực đó thất bại, họ sử dụng quyền giáo huấn để đánh lạc hướng, bằng cách xác định rằng những gì mà người thanh niên kia đã được trải nghiệm như là những thực tại thiện hảo của sự sống, thực ra là đối nghịch với những gì Thiên Chúa muốn, và vì thế không thể coi là chúng xuất phát từ Thiên Chúa, và cũng không thể coi người thực hiện chúng là do Thiên Chúa sai đến. Để bảo vệ ý thức của mình, họ phủ nhận thực tế hiển nhiên và bẻ cong các giá trị. Họ coi điều thiện là điều ác và điều xấu thành điều tốt. Họ khẳng định ánh sáng là tối tăm và tối tăm là ánh sáng. Thực chất, đằng sau những ý thức hệ mà họ cố bảo vệ là những đặc quyền đặc lợi mà họ muốn bảo vệ bằng mọi giá, kể cả bằng cách bẻ cong sự thật và sẵn sàng sử dụng bạo lực mà trục xuất những ai không chấp nhận điều họ muốn. Tự coi mình là những người nắm giữ chân lý trong tay, họ lừa dối chính họ và lừa dối người khác. Phần thứ ba, các câu 35 đến 38. Đức Giêsu gặp lại người mù vừa được lành. Người mù được chữa lành nhất định trung thành với sự thật mà anh đã trải nghiệm, và do đó, anh bị trục xuất khỏi thiết chế hội đường, nơi những nhà lãnh đạo áp đặt ý thức hệ của họ để khước từ sự thiện hảo dành cho con người. Đức Giêsu tìm gặp anh và cho anh biết sự thật về đấng đã đưa anh đến chỗ được hưởng ánh sáng và sự sống. Người đàn ông bị trục xuất khỏi hội đường ấy liền dấn thân gắn bó với Đức Giêsu. Bị gạt ra bên ngoài thiết chế cũ, anh đi vào cộng đoàn mới và bắt đầu cuộc phụng tự mới. Anh nói với Đức Giêsu: "Thưa Ngài, tôi tin", rồi anh sắp mình trước mặt người. Người mù trong bài tin mừng hôm nay là hình ảnh của những con người đã bị tước mất phẩm giá, đang phải ở trong bóng tối của thân phận những người bị các quyền lực thế gian áp bức và thống trị. Mở mắt cho người mù là một dấu hiệu của sứ mạng giải thoát mà vị tôi trung của Đức Giê-hô-va thực hiện. Cũng giống như trong trường hợp người mù từ thuở mới sinh, ơn giải thoát mà Đức Giê-xu mang lại cho chúng ta thực sự làm nên nơi chúng ta một cuộc đản sinh thần thiên và mới mẻ. Sự kiện người mù được chữa lành đã là lời giải thích rất thú vị cho việc được sinh ra bởi thần khí mà Đức Giêsu đã nói với ông Nicodemo: sinh ra bởi xác thịt và phải sống triền miên trong tối tăm của xác thịt. Anh không biết thế nào là làm theo chương trình và ý định yêu thương của Thiên Chúa. Anh sống trong tăm tối và chưa từng một lần được thấy ánh sáng. Nhưng một khi đã được giải thoát, anh trở thành con người khác hẳn, con người đầy thần khí. Anh ý thức về căn tính cá vị của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể gặp lại kinh nghiệm của rất nhiều Kitô hữu nơi câu chuyện anh mù từ khi mới sinh được chữa lành trong bài tin mừng hôm nay. Kinh nghiệm được giải thoát và được đưa vào một cuộc hiện hữu mới mẻ hẳn nhờ Đức Giêsu Kitô. Và có lẽ cũng chính trong viễn tượng đó mà màu hồng và việc sử dụng nhạc cụ trong phụng vụ Chủ nhật thứ tư mùa chay hôm nay trở nên có ý nghĩa và sâu sắc hơn đối với chúng ta.
Lời Ngài luôn náo động, khơi tâm hồn mở rộng cho cuộc sống tươi hồng. Lời làm ta đắn đo thì người ơi nhớ cho lời sự sống đầy nó. Lời Ngài là suối linh thiêng, biết bao diệu huyền cũng cả bình yên. Lời Ngài niềm vui cuộc sống cho con hy vọng về chốn ước mong. cho con vững lòng giữa đời mưa gió. Ngóc tôi quanh co mất đi lời ngài, chỉ có âu lo đời con sống mãi với lời của ngài. Chúa ơi, lời ngài cho con vững lòng giữa đời mưa gió. Ngóc tôi quanh co mất đi lời ngài, chỉ có âu lo đời con sống mãi với lời của ngài. Chúa
ơi. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một lời xin vâng, mẹ đã cất lên trong tự do. Một đời khiêm nhu, mẹ xin vâng nhận ý Chúa truyền. Một cùng lòng vẹn sạch chính trong, cho ngôi hai Thiên Chúa an sinh. Một hành trình đau thương, mẹ đã đi trọn vẹn ý trời. Một lời thương mẹ cất lên cho thương muôn người. Một đời sống cho đi thực thi ý Chúa. Mẹ ngàn năm vẫn còn sát trong gương thân phụ. Mẹ cho con niềm.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phụng vụ hội thánh hôm nay cử hành thánh lễ trọng để mừng biến cố truyền tin cho Đức Mẹ. Đây là một biến cố hết sức quan trọng, bởi vì nếu không có biến cố truyền tin thì cũng không có biến cố sinh nhật và phục sinh. Suy niệm về biến cố truyền tin cho Đức Mẹ, Đức Giám Mục Bùi Tuần đã có những chia sẻ như sau. Trước hết, mẹ là một tình yêu dâng hiến. Đức Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel chào kính mẹ bằng một lời hết sức mới lạ. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Thế nào là đầy ân sủng, và thế nào là Thiên Chúa ở cùng bà? Thiết tưởng sẽ không sai nếu có ai hiểu đầy ân sủng là đầy tình yêu của Thiên Chúa, và nhất là khi lại thêm Thiên Chúa ở cùng bà mà Thiên Chúa chính là tình yêu. Tin vui đầu tiên mà Đức Mẹ nhận được từ Đức Tổng lãnh Thiên Thần là Đức Mẹ được Chúa chia sẻ chính sự sống của người là tình yêu của người dành cho Đức Mẹ. Tin đó không phải là lời chào chúc mà chính là một chứng thực. Thực Thiên Chúa tình yêu đang ở trong Đức Mẹ. Thực Đức Mẹ đang được đón nhận một nguồn tình yêu lạ từ Thiên Chúa. Đức Mẹ không chỉ tin mà còn cảm nhận được mình đã thuộc về Chúa. Tình yêu Chúa bao phủ mẹ. Tình yêu Chúa biến đổi mẹ. Mẹ trở nên một tình yêu từ tình yêu Thiên Chúa. Tin ấy được cảm nhận như một cái nhìn mới, đem lại hạnh phúc ngập tràn. Bên cạnh hạnh phúc sâu xa, cái nhìn mới ấy cũng cho Đức Mẹ hiểu những đặc tính của tình yêu Thiên Chúa. Những gì mà Thánh Phaolô sau này mô tả trong bài ca Đức Mến chắc cũng đã được Chúa cho Đức Mẹ thấy một cách nào đó, ngay lúc mẹ trở nên một tình yêu tuyệt vời của Chúa. Đặc biệt, những dâng hiến đến cùng mà sau này Chúa Giê-xu sẽ thực hiện chắc cũng được Chúa cho Đức Mẹ thấy trước. Như vậy, tình yêu nơi Đức Mẹ trong biến cố truyền tin là một tình yêu dâng hiến như Chúa Giêsu dâng hiến vì mến Chúa Cha và vì tình thương nhân loại. Nhận thức đó không làm cho Đức Mẹ tự hào chút nào, trái lại, nó làm cho Đức Mẹ trở nên khiêm nhường, tự hạ. Thứ đến, Đức Mẹ là một tình yêu khiêm hạ. Sự khiêm hạ của Đức Mẹ được diễn tả vắn tắt bằng câu trả lời: Xin vâng, này tôi là nữ tỳ của Chúa. Lời xin vâng lúc đó của Đức Mẹ mở đường cho cả một cuộc đời đầy những từ bỏ. Một phần nào đó, Đức Mẹ biết trước những đau đớn về các từ bỏ của Chúa Giêsu trên đường cứu độ. Thánh Phaolô viết về đấng cứu thế như sau: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng không nghĩ phải nhất thiết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn từ bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, giống như người trần thế, người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập giá. Tinh thần khiêm hạ đã luôn đi kèm với tình yêu dâng hiến, nơi Chúa Giêsu là thế, nơi Đức Mẹ cũng vậy. Sự khiêm nhường tự hạ làm đẹp cho việc dâng hiến. Hơn thế nữa, nó còn có giá trị cứu chuộc các linh hồn. Dâng hiến mà không khiêm nhường tự hạ có thể được người đời cho là những việc anh hùng, nhưng không có thể được Chúa cho là những việc đạo đức có giá trị cứu rỗi. Ngắm nhìn tình yêu dâng hiến đầy khiêm nhường tự hạ nơi Đức Mẹ, những người con bé nhỏ của Đức Mẹ sẽ rất hân hoan vì những bé nhỏ thấp hèn của mình. Và sau cùng, đó là một tình yêu phục vụ. Ngay sau biến cố truyền tin, Đức Mẹ đã vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Mục đích là để viếng thăm bà Elizabeth. Cuộc viếng thăm này đã được Chúa dùng để thánh hóa thai nhi trong lòng bà Elizabeth. Thai nhi đó chính là Gioan Bautista. Tình yêu Chúa trong Đức Mẹ đã thúc đẩy Đức Mẹ lên đường phục vụ kín đáo, phục vụ cá nhân, nhưng phục vụ đó đã được thực hiện trong tinh thần vâng theo thánh ý Chúa. Đức Mẹ đã làm một việc bác ái đúng với những điều kiện của phục vụ, đó là làm đúng việc, cho đúng đối tượng, đúng lúc, đúng cách mà Chúa muốn. Phục vụ như thế của Đức Mẹ sẽ được Đức Mẹ thực hiện suốt cuộc đời của mình. Qua việc phục vụ ấy, người ta nhìn thấy một tấm lòng bao la cao cả và cảm nhận được một tình yêu nhưng không vô bờ. Lạy Chúa, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa đã chọn Đức Mẹ để mặc khải tình yêu cứu độ. Chúng con ca ngợi vì Chúa đã thực hiện nơi Đức Mẹ lời Chúa đã phán xưa: ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Lạy Mẹ Maria, chúng con vui mừng vì được là con cái Mẹ, cho dù chúng con rất thấp hèn, rất yếu đuối, nhưng chúng con tin rằng Đức Mẹ sẽ thương giúp chúng con luôn biết đón nhận Thiên Chúa tình yêu. Xin Mẹ hãy đồng hành với chúng con mọi bước trên đường làm chứng cho Chúa giàu lòng thương xót. Amen.
Ngàn lời vinh danh từ chốn âm u nay vọng vang, từ trời chiều lời tung hô: Mẹ xin vâng công tác cứu đời. Mẹ âm thầm làm người chúng gian, đưa
một lời thương mẹ cất lên Chúa cứu muôn người, một đời sống cho đi thực thi ý Chúa. Mẹ ngàn năm vẫn còn sáng trong hương hâm phúc, mẹ cho con niềm tin vào Thiên Chúa quan phòng. Một lời thương mẹ cất lên Chúa cứu muôn người, một đời sống cho đi thực thi ý Chúa. Mẹ ngàn năm vẫn còn sáng trong hương hâm phúc, mẹ cho con niềm tin.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc
vào Thiên Chúa.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.